Lạy Chúa, có phải đó là lòng cải trong không? Cải trong là một nhân đức ở đời này, nhưng nó thực sự sắp biến mất khỏi thế giới. Lạy Thiên Chúa của con, thế còn lòng tín thác? Nhờ lòng tín thác, người ta có thể đạt được rất nhiều. Phải chăng nhân loại đã tới số? Có rất nhiều lâm vào tình trạng như vậy. Lạy Chúa, trên đời này đức tin ở đâu? Ở nơi người nào yêu mến Cha? Còn đức ái? Đức ái luôn ở đúng vị trí của nó một cách trung thành. Ngày 6 tháng 4 năm 1979, một gánh nặng triệu triệu trên tâm hồn tôi. Bức thư tôi nhận được hôm qua đã đặt tôi đối diện với những trách nhiệm của mình. Tôi sẽ phải làm gì? Lạy Chúa, nếu Chúa không can thiệp, con sẽ không thể kham nổi. Vì vậy sáng nay, con kêu nài Chúa ban ánh sáng của Chúa cho con. Xin đừng đoán xét tình trạng bất xứng của dụng cụ rất bé mọn của Chúa. Xin đừng nhìn xem sự gì khác ở nơi nó ngoài ước nguyện chân thành muốn thấy Chúa được yêu mến và tôn kính nhiều hơn. Ước nguyện này hết sức phù hợp với những gì phát xuất từ tâm hồn của con. Còn vấn đề hiệp lễ, đó là một vấn đề, lạy Chúa, con phải giải quyết trước mặt Chúa. Con coi nhẹ những khát vọng của riêng con để chỉ trân trọng những gì thuộc về Chúa. Do đó, con đã chọn thời khắc này trong giờ cầu nguyện thầm lặng để cố gắng và đáp lại thánh ý Chúa. Con xin thưa lại với Chúa, Chúa muốn con làm gì? Con quá biết các thương tích nơi tâm hồn của con sẽ không bao giờ cản trở được con thực hiện những gì Chúa mong chờ ở con. Hiệp lễ là một vấn đề hệ trọng, và các tín hữu Chúa đang bất đồng về điều này. Lạy Chúa, xin soi sáng cho đứa con nhỏ của Chúa. Vấn đề này, thỉnh cầu này rất đơn thành. Con cần phải biết, cúi xin Chúa giải đáp cho con. Chúa biết đời sống yêu mến của con dành cho Chúa không theo cấp tiến mà cũng chẳng theo thủ cựu. Con gớm ghét hai từ ngữ ấy. Con thưa với Chúa tất cả điều này để Chúa hiểu cho đây là giờ của cuộc chiến kính nghĩa. Chúa Giêsu trả lời: trong vấn đề này, con hoàn toàn thuận hợp với Đức Giáo Hoàng, vị đại diện duy nhất của Cha trên trần gian. Con đừng kích động vì sự quá đáng, nhưng hãy kiên định trong lập trường của con đã được lãnh nhận từ nơi Cha. Những người không dám lên tiếng vì sợ bị trả đũa là những kẻ không thuộc về Cha. Cha sẽ không nhìn nhận chúng trước mặt Cha của Cha. Thời gian của những xúc phạm phải được chấm dứt ngay lập tức. Nếu con tin tưởng nơi Cha, con sẽ thực thi những gì Cha soi động cho con. Lạy Chúa, con xin thưa lại, Chúa muốn con làm gì? Con đừng sống giả hình, hãy để mọi người nhìn biết con là người thế nào. Con hãy cảnh báo cho các vị lãnh đạo của đạo binh. Tuy nhiên, con hãy làm điều ấy một cách tế nhị. Họ cần hiểu rằng mỗi hồn nhỏ thuộc quyền của họ đều phải nêu gương sáng. Ước chi chứng tá của con trở thành tia lửa tình yêu làm bùng cháy thế giới các hồn nhỏ. Những người sẽ noi theo gương sáng của con. Cha ủy thác việc này cho con, và con sẽ hoàn tất vì Cha đã ban cho con một thần thế chuyển cầu. Không ai có thể chống lại mà không xúc phạm đến Cha. Con sợ các vị thẩm quyền, con thì quá bé nhỏ, Mà công cuộc của Chúa thì quá lớn lao, con sợ công cuộc có thể bị hướng dẫn lệch lạc. Trong vấn đề liên quan đến cha, chỉ có một thẩm quyền duy nhất, đó là thẩm quyền của cha, nơi con người của Đức Thánh Cha. Thế còn các vị giám mục, như mọi người khác, họ cũng phải tuân phục Roma. Lạy Chúa, nếu các ngài không chịu thì sao? Họ sẽ phải trả lẽ với cha. Họ tạo một sức ép rất lớn đối với Đức Thánh Cha, cốt để đạt cho bằng được điều mất lòng cha. Cha sẽ không coi đó là bằng chứng của sự vâng phục, cho dù họ có đạt được điều họ đòi hỏi đi nữa. Thánh truyền đã có từ nhiều thế kỷ. Cha sẽ không thay đổi bất cứ điều gì Chúa Thánh Thần đã ban cho các vị giáo hoàng trước kia. Việc hiệp lễ, như con nói, là một vấn đề rất hệ trọng, phải quay về như nhiều thế kỷ trước kia và tái lập một sự hiệp nhất hoàn hảo giữa mọi con cái của cha. Sẽ có những thét gào và những phản đối, con hãy chống lại bằng sự kiên định, bình tĩnh, từ tốn, nhưng không yếu nhược. Thế còn đức giám mục của con, ước gì ngài chịu noi gương Roma trong vấn đề đón nhận nhiệm tích tình yêu của cha sao cho xứng đáng. Chúa vẫn luôn dạy con phải vâng phục. Nhưng không phải trong các vấn đề đối nghịch với sự tôn kính phải có đối với cha. Lòng yêu mến được nảy sinh trong một linh hồn từ thái độ tôn kính này. Cha đã cho con biết thái độ thờ ơ đã thương thánh tâm cha một cách nhẫn tâm. Tôi đọc sách của cha Cục Toa. Thông điệp tôi đem đến cho các bạn phát xuất từ ánh sáng của Chúa Thánh Thần, đó là tri thức về Chúa Kitô, về tình yêu của người vượt cao và vượt trên mọi khoa học. Đó chính là tri thức tôi muốn truyền lại cho các bạn. Thánh nữ Bernadette Soubirous, một người thất học, có lẽ cũng đã nói tương tự như vậy. Chúa Thánh Thần đã thông ban cho thánh nữ như thủy triều, đặc ân thông biết. Những người học thức hơn thánh nữ rất nhiều đã cho rằng thông điệp của ngài quá ư ngoại thường nên không thể tin nổi. Thánh nữ đã trả lời: tôi không được giao nhiệm vụ làm cho các ngài tin, tôi chỉ được ủy thác việc nói ra điều đó với các ngài mà thôi. Ngày 7 tháng 4 năm 1979, Chúa Giê-xu nói: phải, hỡi con nhỏ của cha, cha cảm thông cho con bởi vì cha yêu thương và muốn an ủi con. Tâm hồn Thiên Chúa quả thật dễ bị tổn thương như tâm hồn của một người mẹ. Điều gì tác động đến con cũng tác động đến cha. Con phải can đảm và hãy tin bằng trót linh hồn rằng cha sẽ chia mọi nông nổi đoạn trường của con. Cha đặt chúng vào đúng chỗ. Hãy tin cha. Một phần nhỏ trong cái toàn thể cũng là tổng thể phẩm chất của nó. Về thể lý, về tinh thần, về nội tại, những sự tinh thần. Những điều dường như tiêu biến, nhưng đó không phải là tất cả. Nếu hiểu biết cho đầy đủ, thì những cái được gọi là các khuyết điểm của con thực chất chỉ là hệ quả từ cái tôi khó kiểm soát của con mà thôi. Con nhỏ của cha này, con có thể thấy cha cảm thông cho con như thế nào? Cha đã yêu sách con rất nhiều. Con đã hiến dâng hết cho cha mà không hề quên những khốn cùng, những khởi loạn và tình trạng đớn đau của con. Con biết tất cả điều ấy đều tốt. Lạy Chúa, con muốn được hoán cải để có thể chấp nhận mọi sự một cách tốt hơn. Hỡi ái nữ của cha, như thế con sẽ không còn là sự yếu đuối bé mọn của cha nữa. Con không biết rằng cha đặc biệt yêu thích sự yếu đuối nào được khiêm tốn thừa nhận hay sao? Con chỉ giỏi rên rỉ mà thôi. Con nghĩ như vậy à? Còn cha thì nghĩ khác. Nói chung, không biết con có phải là một người bi quan không? Không, ngược lại thì có. Cha cho rằng con là một người có óc thực tế hơn là con tưởng. Lạy Thiên Chúa của con, xin đừng để con than vắng thở dài nhiều quá. Đã có khi nào con bỗng dưng muốn mình được coi như một thiên thần hay không? Ồ, không, lạy Chúa, không. Nhưng con cần được thông cảm. Hỡi ái nữ của cha, con cần, nhưng không bằng cha, không hơn cha được đâu. Trên trần gian này có quá nhiều khổ đau. Trong trái tim cha có quá nhiều thương tích. Chúa có thể làm yên mọi sự. Chỉ một lời hoặc một động tác của Chúa cũng đủ. Chúa không phải là đấng toàn năng hay sao? Cha bất lực trước tự do của các con. Nếu thế giới này khước từ cha đành phải bỏ rơi họ mỗi ngày một hơn, để mặc họ với những gì họ tìm kiếm, với những gì họ vớ được. Hỡi con nhỏ của cha, con khóc, cha cũng khóc với con, vì tình yêu không thay đổi và vẫn tiếp tục yêu thương cho đến cùng. Nhưng còn những người vô tội, họ cũng phải trả giá cùng với những kẻ khác hay sao? Thiên nhiên rên xiết, chim muông đói khát, và tất cả các sinh linh đói khát trên một cái thế giới đã biến thành một ngọn núi lửa sắp sửa bùng nổ thì sao? Con nói như thế cũng đúng, nhưng đó do lỗi của ai? Vâng lạy Chúa, chỉ vì người ta xua đuổi tình yêu khỏi thế giới. Còn con thì bủn xỉn, đôi khi